Phương Thế Đền Thánh, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Kính thưa cộng đoàn, nếu trong chu kỳ phụng vụ của một năm mỗi ngày chúng ta mừng kính một đấng thánh như Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Gioakim, Thánh Anna, Thánh Teresa, thì ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 chúng ta mừng kính chung tất cả các thánh nam nữ trên trời. Nếu mỗi ngày trong tuần phụng vụ chúng ta cử hành mừng kính một đấng thánh là những vị đã được giáo hội chính thức tuyên phong hiển thánh, thì ngày hôm nay chúng ta mừng chung tất cả các thánh, trong đó có những vị thánh mặc dù không được giáo hội tuyên phong chính thức nhưng mà trước mặt Thiên Chúa họ là những người đã được tôn vinh bởi vì sống một cuộc sống thánh thiện. Ngày hôm nay như bài hát thánh ca của ca đoàn khởi đầu lễ dẫn nhập chúng ta vào tâm tình vui mừng, chiêm ngưỡng hào quang thiên quốc tươi sáng vô cùng. Hào quang thiên quốc là sự thánh thiện của Thiên Chúa ban cho các tín hữu, cho các thánh, cho những người nào đã sống trung thành với Chúa suốt đời, vượt qua mọi gian lao để mà sống những gì mà Chúa đã dạy. Chúng ta vừa nghe lời Chúa có những câu hỏi được đặt ra. Các thánh là ai vậy? Câu hỏi thứ nhất chúng ta thấy trong bài sách thánh thứ nhất, trích sách Khải Huyền. Thánh Gioan trong một thị kiến đã nhìn thấy đông đảo những người mặc áo trắng, những người được cứu chuộc. Những người ấy rất đông không thể đếm được và họ đủ mọi nền văn hóa, mọi ngôn ngữ, mọi chủng tộc. Và Thánh Gioan trong khi ngỡ ngàng chiêm ngưỡng một số đông như thế, họ là những người mặc áo trắng tượng trưng cho sự thánh thiện, áo trắng tượng trưng cho sự tinh tuyền, áo trắng tượng trưng cho sự phục sinh và áo trắng cũng tượng trưng cho hào quang của các thánh. Vì thế mà một câu hỏi do một vị kỳ lão đặt ra cho Thánh Gioan, thưa Ngài, những người này là ai vậy? Thánh Gioan đã trả lời là: Ngài biết đấy, đây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ là những người đã giặt áo mình trong máu của chiên con, máu chiên con tức là máu của Đức Giêsu. Đó là câu hỏi thứ nhất chúng ta nghe thấy trong các bài đọc lời Chúa hôm nay ngỏ lời với chúng ta: các thánh là ai vậy? Thì Thánh Gioan đã đưa ra câu trả lời: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ đã giặt áo mình trong máu chiên con. Đó là định nghĩa thứ nhất về các thánh. Các thánh là những người đã vác thập giá Chúa Giêsu. Các thánh là những người đã trải qua con đường khổ nạn. Các thánh là những người đã chiến thắng mặc dù rất nhiều cám dỗ, rất nhiều gian lao và rất nhiều đau khổ. Và các thánh là những người đã trung tín với Chúa cho đến cùng. Nói đến các thánh theo câu trả lời của Thánh Gioan, có thể chúng ta nghĩ đến các tông đồ, nghĩ đến các thánh tử đạo là những người đã đổ máu mình ra. Nhưng mà chúng ta cũng nói đến, nghĩ đến biết bao nhiêu những người các thánh đã được tôn phong, cũng như những tín hữu mặc dù không được tôn phong nhưng họ đã âm thầm vác thập giá của Chúa và bước đi từng bước trong cuộc đời rất là gian nan nhưng cũng tràn đầy niềm vui và hy vọng. Câu hỏi thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe để ý, chúng ta sẽ thấy ca đoàn hát đi hát lại. Khi mà chúng ta chiêm ngưỡng cộng đoàn các thánh trên trời thì chúng ta đặt câu hỏi: ai là những người xứng đáng được lên núi Chúa? Theo quan niệm của người Do Thái, lên núi Chúa tức là được hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Những người lên núi Chúa là những người bỏ hết tất cả những tham sân si của cuộc đời để mà hướng thượng. Những người lên núi Chúa là những người chọn lành, những người đã chọn Chúa làm gia nghiệp. Một câu hỏi được đặt ra: ai là người xứng đáng được lên núi Chúa? Và chúng ta cũng thấy câu trả lời qua thánh vịnh mà ca đoàn hát đáp ca: thưa, đó là dòng dõi những người tìm kiếm Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là định nghĩa thứ hai cho sự thánh thiện. Thánh thiện là gì? Người thánh là gì? Các thánh là gì? Thưa, các thánh là những người tìm kiếm Chúa. Và suốt cuộc đời của họ chỉ tìm kiếm Chúa như một ưu tư thao thức quan trọng của cuộc đời. Suốt cuộc đời của họ, họ đặt Chúa làm lý tưởng, làm nền tảng. Họ đặt giáo huấn của Chúa là kim chỉ nam, là hướng dẫn, là định hướng của cuộc đời. Vì thế mà các thánh là những người tìm kiếm Chúa. Đây là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa. Và những người tìm kiếm Chúa đã trung kín cho đến cùng, mặc dù giữa những gian lao thử thách mà họ không bị dao động, họ không thất vọng, họ không nản chí sợt lòng. Các thánh là những người tìm Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Và chúng ta ngày hôm nay tham dự thánh lễ, chắc chắn trong cộng đoàn chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi thứ ba nữa: các thánh là ai? Đây là câu hỏi của những người của cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay hiện diện. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta trong câu trả lời: các thánh là những người đã thực hiện một trong tám con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Các thánh là những người đã thực hiện một trong tám con đường đã dẫn tới hạnh phúc thật, mà chúng ta gọi bài tin mừng hôm nay là tám mối phúc thật. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc cho những ai thực hiện những phương tiện, những con đường, những định hướng để mà chúng ta nên thánh. Ai làm được một trong tám cái điều ấy thì họ sẽ trở thành thánh ngay ở đời này. Vì thế mà tám mối phúc thật, bên cạnh sự khó nghèo, sự hiền lành, sự khao khát công chính, bên cạnh sự hiền lành để xây dựng hòa bình, bên cạnh những kiên trung trước thử thách và chấp nhận mọi vu khống vì nước trời, Chúa nhấn mạnh tới một điều mà chúng ta suy niệm cách đặc biệt trong năm thánh này, đó là phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Vậy chúng ta có thể đưa ra câu trả lời thứ ba: thánh là ai? Thưa, thánh là những người thực hiện lòng thương xót. Bởi vì những ai thực hiện một trong tám điều chúc phúc của Chúa thì đều là thánh, mà họ đã khởi đầu thánh, nên thánh ngay ở đời này để chuẩn bị cho sự nên thánh ở đời sau. Họ đã khởi đầu chặng đường nên thánh ngay ở đời này qua những nghĩa cử của lòng thương xót, như Cha trên trời là đấng đầy lòng thương xót. Và chúng ta phúc cho những ai thực thi lòng thương xót, họ sẽ được xót thương. Họ sẽ được xót thương không phải là những người xung quanh xót thương lại mình đâu. Họ sẽ được xót thương tức là họ được Thiên Chúa xót thương. Mà những ai được Thiên Chúa xót thương thì đã khởi đầu hành trình nên trọn lành ở đời này rồi. Những ai được Thiên Chúa xót thương thì họ đã trở thành thánh rồi. Bởi vì như chúng ta nói từ ban đầu thánh lễ, các thánh trên thiên đàng là những người đã được hào quang sự thánh thiện của Thiên Chúa và lòng xót thương của người bao phủ. Cho nên ngày hôm nay ca đoàn hướng chúng ta vào thánh lễ hào quang thiên quốc tươi sáng vô cùng, nhạc ca thiên quốc ngây ngất vô cùng. Bởi vì mặc dù là vô hình không nhìn thấy, nhưng mà đức tin và trái tim mách bảo chúng ta rằng đấy là ca đoàn thiên quốc, ca đoàn của các thánh đang ngày đêm ca tụng Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những câu hỏi được đặt ra và chúng ta cũng đã trả lời. Nhưng mà một điều nữa băn khoăn, chúng ta đi tham dự thánh lễ thì ngày lễ các thánh có liên quan gì đối với chúng ta? Ngày lễ các thánh phải chăng chỉ là một dịp để chúng ta chiêm ngưỡng một ca đoàn rất là tốt đẹp, hay một bức tranh rất là quý, hay là chúng ta đi thăm một lâu đài cổ trong đó có nhiều vật dụng quý giá từ lâu đời? Không phải như vậy. Ngày lễ các thánh giúp cho chúng ta những bài học. Có ba điều mà tôi vừa trình bày với cộng đoàn, tôi xin được nhắc lại. Thánh là ai? Thánh là những người đã trải qua đau khổ mà kiên trung. Vì thế chúng ta ngày hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ngồi trong ngôi nhà thờ này, giữa ánh sáng rực rỡ của ngôi nhà thờ chính tòa, với lời ca tiếng hát và với lời cầu kinh sốt sắng. Nhưng trong lòng chúng ta cũng còn nặng trĩu những gian nan, những lo lắng, những ưu tư của cuộc đời. Vì thế mà lời Chúa nói với chúng ta nên thánh là những người sống cậy trông vào ơn Chúa, đồng thời vác thập giá Chúa Giêsu và giặt áo mình trong máu chiên con, tức là đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận giáo huấn của Người và noi gương Chúa Giêsu trong cuộc sống. Điều thứ hai, các thánh là những người dòng dõi, những người tìm Chúa. Thưa quý ông bà, chúng ta có là những người tìm Chúa không? Chúng ta có đang là những người tìm Chúa không? Nếu mà tìm Chúa thì chúng ta phải gặp được Người. Nếu mà tìm Chúa thì chúng ta phải thấy rõ Người hiện diện trong đời mình. Nếu mà tìm Chúa thì chúng ta phải cố gắng làm điều gì để được gặp gỡ Chúa. Nếu chúng ta nói ngoài môi miệng là tìm Chúa mà chúng ta không làm gì cố gắng để gặp Ngài thì đó là một cuộc truy tìm vô vọng và không có mục đích, vì không bao giờ chúng ta gặp được Chúa. Tham dự thánh lễ là gặp Chúa, học hỏi giáo lý là gặp Chúa, xưng tội rước lễ là gặp Chúa. Và chúng ta tiến tới cái điều thứ ba, cũng là điều Đức Giáo Hoàng khuyến dạy chúng ta đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót, đó là chúng ta hãy thực thi những nghĩa cử của lòng bác ái. Phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Chấp nhận mọi gian lao đau khổ trong cuộc đời, cố gắng nỗ lực tìm kiếm Chúa và thao thức thực hành những nghĩa cử bác ái, đó là những phương thế giúp cho chúng ta nên thánh. Thánh Gioan Tông Đồ đã kể lại với chúng ta một kinh nghiệm mà Ngài đã thấy qua cuộc thị kiến, đó là hào quang của các thánh. Thánh Tông Đồ nói với chúng ta, cộng đoàn các thánh vô cùng đông đảo không thể đếm được. Họ đến từ mọi nền văn hóa, từ mọi chủng tộc, từ mọi quốc gia, từ mọi ngôn ngữ, tức là đến từ khắp mọi miền trên thế giới. Hình ảnh mà Thánh Gioan kể lại với chúng ta diễn tả tư thế, trạng thái, hạnh phúc của những người được Thiên Chúa chúc phúc mà chúng ta tôn vinh là các thánh. Chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ nhất, Thánh Gioan đã diễn tả họ là những người đứng trước ngai tòa và đứng trước con chiên. Họ là những người mặc áo trắng và họ là những người tay cầm ngành vạn tuế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh mà Thánh Gioan diễn tả giúp chúng ta hiểu vinh quang của các thánh và đồng thời giúp cho chúng ta hiểu ơn gọi của người tín hữu hôm nay là ơn gọi của mỗi chúng ta. Trước hết, các thánh là những người đứng trước ngai tòa và đứng trước con chiên. Ngai tòa là một cách nói để diễn tả chính Thiên Chúa. Vì thế các thánh là những người đứng trước ngai tòa và đứng trước con chiên. Đứng trước ngai tòa và đứng trước con chiên thể hiện một cuộc sống thánh thiện tốt đẹp, một cuộc sống luôn luôn ý thức mình đang sống dưới cái nhìn của Chúa, trước sự hiện diện của Chúa. Họ là những người tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa và cố gắng để sống với một lương tâm ngay thẳng, với một tâm hồn đạo đức. Ở đời này họ đã tin tưởng điều ấy và đời sau họ được chiêm ngưỡng Chúa, họ được đứng trước ngai tòa và đứng trước con chiên. Con chiên là chính Đức Giêsu. Ngai tòa là diễn tả Thiên Chúa Cha và con chiên là Đức Giêsu. Con chiên vô tội đã đổ máu mình ra trên thập giá để cứu chuộc con người. Một hình ảnh thứ hai, họ là những người mặc áo trắng. Ai trong chúng ta cũng hiểu họ là những người mặc áo trắng muốn diễn tả một tâm hồn thánh thiện tinh tuyền. Và đối với chúng ta, những người mặc áo trắng là những người được lĩnh nhận bí tích rửa tội. Bởi vì sau khi được rửa tội thì họ mặc chiếc áo trắng để nói lên tâm hồn của mình tinh tuyền với lời mời gọi hãy giữ gìn tâm hồn mình vô tội cho tới ngày ra trình diện trước tòa đấng tối cao. Các thánh là những người đã có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống tinh tuyền, một cuộc sống không phạm tội để luôn luôn trung tín với Chúa. Và hình ảnh thứ ba, chúng ta thấy họ là những người cầm trong tay ngành lá vạn tuế. Ngành lá vạn tuế tượng trưng cho tử đạo. Ngành lá vạn tuế tượng trưng cho những người chiến thắng, cho những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Có một vị kỳ lão đã hỏi và chính vị kỳ lão ấy đã trả lời trong bài sách thánh thứ nhất chúng ta vừa nghe. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ là những người đã được tẩy rửa và giặt áo mình trong máu chiên con. Máu chiên con tức là máu Đức Giêsu. Vì thế mà hình ảnh Thánh Gioan giới thiệu với chúng ta các thánh là những người đứng trước ngai tòa và đứng trước chiên con. Các thánh là những người mặc áo trắng tinh tuyền vì suốt đời đã giữ một tâm hồn thánh thiện. Và các thánh là những người kiên trì, những người trung kiên đến mức độ sẵn sàng làm chứng cho Chúa đạt được sự chiến thắng của tử đạo
Tử đạo ở đây có thể là đổ máu, mà tử đạo ở đây cũng có thể là không đổ máu. Như Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh tử đạo, là một vị tử đạo không đổ máu mà trung thành với Chúa suốt đời. Từ hình ảnh của các thánh mà Thánh Gioan được chiêm ngưỡng, chúng ta được mời gọi suy tư đến ơn gọi của đời sống tín hữu chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống này còn nhiều bất công, còn nhiều gian dối, mỗi người tín hữu chúng ta được mời gọi sống như ánh sáng giữa đời, như muối, như men, để làm cho cuộc sống xã hội bớt đi những tối tăm, bất công và gian dối, để dần dần được trở nên thánh thiện hơn. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống được ơn gọi của người Kitô hữu nếu chúng ta ý thức được Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình. Vì thế mà chúng ta sống là sống trước nhan Chúa, hình ảnh của chiên con Đức Giêsu đấng cứu độ trần gian. Chúng ta tin tưởng rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Người hiện diện trong cuộc đời chúng ta để nâng đỡ, để chúc lành, để hướng dẫn, để tha thứ và để nâng đỡ chúng ta trên con đường thánh thiện. Người Công giáo là người tin Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Người Công giáo là người tin vào sự hiện hữu của Chúa, mặc dù là chúng ta không thấy bằng con mắt thể lý, con mắt giác quan, nhưng mà Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Rồi người Công giáo chúng ta cũng là những người được chịu phép thanh tẩy. Chúng ta mặc một chiếc áo trắng sau khi được đổ nước để muốn diễn tả tâm hồn của chúng ta, đồng thời diễn tả một sứ mạng, một trách nhiệm. Đã là người Công giáo thì phải sống tinh tuyền, đã là người Công giáo thì phải cố gắng để lánh xa bóng tối, vươn tới ánh sáng. Đã là người Công giáo thì phải tránh những gì là gian dối, là mưu mô, lừa lọc của thế gian, để tiến gần tới Chúa là nguồn mạch của sự chân lý, là nguồn mạch của sự thánh thiện. Vì thế mà chiếc áo trắng tức là tâm hồn chúng ta từ ngày lĩnh nhận vĩnh tiết rửa tội là một trách nhiệm, là một lời mời gọi, là một hình ảnh và là một lời Chúa hứa với chúng ta. Những ai cố gắng sống để nên thánh thiện, tinh tuyền thì chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc vinh quang Chúa dành cho người công chính. Và hình ảnh thứ ba cũng gợi cho chúng ta trong đời sống Kitô hữu, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Người ta gọi cuộc sống này thế gian là một bãi chiến trường. Cuộc sống con người không ngừng chiến đấu để vươn lên, để tồn tại. Chiến đấu giữa cái thiện với cái ác. Chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Chiến đấu để cố gắng vươn lên để gặp gỡ Thiên Chúa, khước từ thế gian. Và một sự chiến đấu luôn luôn đòi hỏi liên lỉ, can trường. Đó là chiến đấu với chính những bất toàn, những nét xấu, những khuyết điểm của chính bản thân mình. Vì thế mà các thánh là những người được cầm ngành lá vạn tuế, là tượng trưng cho chiến thắng, là phần thưởng của suốt một đời đã kiên trì, đấu tranh và kiên vững tin tưởng vào Chúa để chiến thắng thế gian, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng xác thịt là bản thân mình và chiến thắng tội lỗi, vươn tới sự thánh thiện của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ơn gọi của mỗi người chúng ta là ơn gọi nên thánh. Và ở đời này một phần nào đó chúng ta đã đang nên giống như các thánh ở trên thiên đàng rồi. Ở đời này chúng ta cũng đang đứng trước nhan Thiên Chúa. Ở đời này chúng ta cũng đã được mặc chiếc áo trắng của bí tích rửa tội. Ở đời này chúng ta một phần nào đó cũng đang cố gắng để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tối tăm, chiến thắng thế gian và chiến thắng chính bản thân con người mình. Ngày lễ các thánh mời gọi chúng ta hãy can trường, can đảm và mạnh mẽ trong cuộc sống để chúng ta nên như các thánh. Đời sống Kitô hữu đó là khởi đầu của cuộc hành trình nên thánh, và chỉ khi nào đạt tới hạnh phúc như các thánh mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay thì chúng ta mới được là nên vinh quang trọn vẹn. Nên vinh quang trọn vẹn vì chúng ta đã sống trót một cuộc đời thánh thiện, hy sinh và cố gắng để đẹp lòng Chúa. Ngày lễ hôm nay trước hết là diễn tả một niềm vui mừng hân hoan. Chúng ta vui mừng hân hoan bởi vì qua vinh quang của các thánh chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. con người ta không sinh ra ở đời này rồi lại lặng lẽ âm thầm chết đi và trở về với tro bụi. Nhưng con người ta sinh ra ở đời này với lời mời gọi hãy sống tốt lành để trở nên thánh thiện và sống vinh quang, vĩnh cửu với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hôm nay vui mừng vì chúng ta chiêm ngưỡng cộng đoàn các thánh trên trời. Chúng ta vui mừng vì trong số đó có những người thân của chúng ta, như một lời hứa hẹn, một lời bảo đảm với chúng ta rằng những ai sống thánh thiện ở đời này sẽ được hưởng vinh quang hạnh phúc đời sau. Ngày lễ hôm nay cũng là ngày lễ của niềm hy vọng. Bởi lẽ trong cuộc đời chúng ta đang mang bao nhiêu những yếu đuối, những khuyết điểm để sống giữa cuộc sống trần gian, chúng ta vẫn tin rằng nếu cố gắng hy sinh và với ơn của Chúa, cộng tác với nỗ lực của bản thân, chúng ta sẽ đạt tới vinh quang các thánh, bởi vì đã có Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các thánh tử đạo, các thánh tông đồ, đã có những người thân thương của chúng ta đã đi tới trước nơi chúng ta sẽ tới, chờ đợi chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong sự phù trợ và lời cầu bầu trước nhan Chúa. Ngày lễ hôm nay cũng đem lại cho chúng ta một nguồn động lực để chúng ta cố gắng phấn đấu để bước đi trong cuộc đời. Nên thánh là ơn gọi của chúng ta, nên thánh cũng là lời hứa hẹn của chúng ta, và nên thánh cũng là tương lai của chúng ta, cuộc sống Kitô hữu. Xin các thánh nam nữ trên trời cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, xin Chúa ban muôn phúc lành cho chúng ta để chúng ta cố gắng thực hiện những mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã hứa. Những mối phúc thật ấy là tóm gọn giáo lý của Cựu Ước, là những điều mà Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta trong Cựu Ước, trong các thánh vịnh. Đồng thời tám mối phúc thật ấy cũng là những việc làm đơn giản mà ai cũng có thể làm được, nhưng mà đem lại giá trị vô song, là giá trị hạnh phúc nước trời. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin các thánh nam nữ trên trời luôn luôn nâng đỡ phù trợ chúng ta trong hành trình đức tin. Amen.